là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh triển khai các giải pháp khôi phục sản xuất. Tiếp đó là ghi nhận đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm sau bão lũ. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 26 tháng 9, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Yên Bái, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái cả về người và tài sản. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách nhằm chia sẻ với những khó khăn, kịp thời đóng góp một phần kinh phí hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan quyên góp ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyên góp ủng hộ được 50 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 3, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.
Thưa quý vị, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, huyện Văn Chấn đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân các dân tộc trong và ngoài huyện Văn Chấn ủng hộ nhân dân tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do bão số 3. Qua vận động, huyện Văn Chấn đã ủng hộ được gần 480 triệu đồng, tiếp nhận nhu yếu phẩm trị giá 295 triệu đồng, tiếp nhận 565 triệu đồng. Các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Chấn và các đoàn từ thiện, các mạnh thường quân đã đến thăm hỏi động viên và trao 745 xuất quà cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ. Các đoàn từ thiện đã trao các xuất quà cho những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Ngoài ra, cán bộ và nhân dân các xã thị trấn từ vận động ủng hộ, hỗ trợ các địa phương trong tỉnh bị thiệt hại do mưa bão gây ra, hỗ trợ các bữa ăn và nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá trên 1,6 tỷ đồng.
Chiều ngày 25 tháng 9, Ban vận động hỗ trợ tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận ủng hộ của một số đơn vị doanh nghiệp để khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, với tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia vị Sơn Hà có chi nhánh tại huyện Văn Yên đã hỗ trợ 200 triệu đồng, trong đó hỗ trợ huyện Văn Yên 130 triệu đồng, Văn Chấn 20 triệu đồng, Chấn Yên 40 triệu đồng và Mặt trận Tổ quốc tỉnh 10 triệu đồng. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vinaco thành phố Hà Nội ủng hộ số tiền là 200 triệu đồng. Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an và các mạnh thường quân hỗ trợ 4.000 bộ quần áo. Các đơn vị doanh nghiệp cũng chia sẻ những mất mát đau thương đối với các gia đình bị thiệt hại do bão số 3 và tin tưởng với những nỗ lực của tỉnh trong việc khắc phục hậu quả thiên tai gây ra, sớm giúp người dân vượt qua những khó khăn, ổn định cuộc sống.
Chiều ngày 26 tháng 9, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tổ chức phiên thứ nhất Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7 với chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, nêu cao truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch và đoàn thư ký. Dưới sự điều hành của đoàn chủ tịch, đại hội đã thông qua quy chế làm việc, nội dung đại hội. Báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7. Hội Cựu chiến binh Việt Nam phổ biến một số nội dung để chuẩn bị cho đại hội phiên thứ hai. Theo đó, 100 trên 152 đại biểu tham dự đại hội là các cán bộ, hội viên cựu chiến binh tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước đến từ 9 huyện, thị xã, khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, câu lạc bộ nghệ thuật Hội Cựu chiến binh tỉnh và cơ quan thường trực Hội Cựu chiến binh doanh nhân tỉnh, chuẩn bị các điều kiện để bầu đại biểu tham dự đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12/2024. Ngày 27 tháng 9, Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ bước vào phiên làm việc thứ 2 và bế mạc.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn nửa tháng nỗ lực tìm kiếm, chiều qua các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị mất tích trong vụ sạt lở đất kinh hoàng diễn ra tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đang có mặt tại làng Át sẽ giúp quý vị hiểu hơn về nội dung này. 16 ngày qua, không kể ngày hay đêm, gần 100 con người gồm lực lượng chức năng cùng nhiều người dân làng Át không quản thời gian công sức, nhiều lúc còn có cả sự hiểm nguy đến tính mạng để tham gia tìm kiếm thi thể anh Hoàng Văn Dược, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất ở thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Anh Hoàng Văn Tiện, thôn làng Át, xã Minh Xuân chia sẻ.
Từ cái hôm xảy ra công việc là tôi không đi làm gì mà cũng không ra khỏi làng, cứ ở nhà túc trực, thứ nhất là hỗ trợ được anh em cái gì thì hỗ trợ, mà đã tìm được em nó về để giao trả cho gia đình để mai táng và để sau này vợ con có chỗ để thắp hương.
Lũ đã qua nhưng không khí đau thương tang tóc vẫn bao phủ ở làng Át. Việc tìm thấy thi thể anh Dược để bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương cũng làm cho nhiều người, trong đó có gia đình nạn nhân, cảm thấy an lòng. Ông Hoàng Sơn Hải, thôn làng Át, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cho biết.
Thì đến chiều hôm qua thì cũng lực lượng chức năng thì cũng đã tìm thấy thân thể của cháu. Thì bản thân gia đình thì cũng tuy là buồn rồi nhưng mà cũng vẫn là được cái an ủi bản thân cho gia đình thì cũng đỡ xót ruột. Đến giờ phút này thì cũng gia đình cũng chỉ biết là cảm ơn các lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn đã giúp đỡ gia đình.
Chặng đường tìm kiếm những nạn nhân mất tích ở đây là một cuộc chạy đua với thời gian, có những lúc tưởng chừng như vô vọng. Khi nhiều loại máy móc, cơ giới và các phương tiện cứu hộ tới hiện trường để đào bới, nhưng địa hình đồi núi hiểm trở và khối lượng đất đá quá lớn đã cản trở rất nhiều đến nỗ lực cứu hộ. Anh Hoàng Đình Huyện, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Minh Xuân nói.
Nhiều lúc đến ngày thứ 10 hoặc ngày thứ 11 thì lực lượng dân quân rất là nản nhưng mà cũng mệt, nhưng mà vì cái gia đình đấy, vì địa phương thì anh em lại cố gắng hộ nhau, là động viên nhau. Đến 16 giờ chiều hôm qua là đã tìm thấy nạn nhân, là anh em rất là phấn khởi, xong là cũng rất động viên nhau là đã hoàn thành nhiệm vụ.
Trong suốt quá trình tìm kiếm nạn nhân, dù trời mưa lớn, sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra, những người tham gia cứu hộ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy rình rập. Tuy nhiên, bất chấp khó khăn, họ không dừng lại. Những nỗ lực ấy không chỉ là trách nhiệm mà còn xuất phát từ tình người. Anh Đinh Hồng Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Xuân cho biết thêm.
Có thế đoạn đã trùng xuống, tuy nhiên là vì tình đồng chí, đồng đội, vì nhân dân, vì chính sách của Đảng, của Nhà nước, vì việc thiệt hại của bà nhân dân sau cơn bão số 3 ấy, thì địa phương tiếp tục cũng vận động, động viên tất cả các lực lượng tìm kiếm cố gắng để tìm bằng được cái nạn nhân cuối cùng, có thể để cho gia đình người ta và dòng họ người ta yên tâm về cái việc tâm linh để có thể là trở lại cuộc sống bình thường.
Trong bối cảnh thiên tai không thể kiểm soát, điều duy nhất để mọi người cùng nhau vượt lên đó là sự kiên nhẫn và hy vọng. Cuối cùng, sự đoàn kết, sức bền bỉ của cả một cộng đồng đã giúp người dân làng Át, xã Minh Xuân có thêm nghị lực để tiếp tục với cuộc sống.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kịp thời bổ sung các phương án chỉ đạo khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất. Các đơn vị của ngành đang nghiên cứu, tham mưu, trình Ủy ban dân tỉnh ban hành chính sách đặc thù để hỗ trợ bà con thiệt hại do bão số 3 nhanh chóng khôi phục sản xuất, nhất là các chính sách cho cây dâu, lúa, ngô. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Những ngày này, chị Nguyễn Thị Hồng Lê và nhiều hộ dân trồng dâu ở xã Việt Thành dành cả ngày trên đồng ruộng để tuốt lá cho cây dâu với hy vọng có thể khôi phục cây sớm cho ra lá non để kịp cho lứa tằm mới. Đây là một trong những kỹ thuật chị Lê được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn để cứu sống cây dâu, nhanh chóng đưa vào nuôi tằm. Chị Lê cho biết.
Bây giờ cũng phòng nông nghiệp cũng như là cán bộ cũng đang hướng dẫn là khắc phục cái hậu quả là tuốt cái lá này đi để xem có tận dụng được một hai lứa cuối không, có vớt vát được cho bà con ít nào thì là giải quyết cho nó đỡ cái tiền phân do họ đầu tư vào.
Không may mắn như gia đình chị Lê, đa phần diện tích cây dâu của gia đình anh Nguyễn Đình Chiến, thôn Trúc Đình đã bị úng ngập do ngập sâu trong nước nhiều ngày. Lá úa, ngọn thối nhũn, khả năng cao, cây dâu sẽ chết. Để cứu cây, anh Chiến phải dầm mình dưới bồn nước hàng giờ đồng hồ để thông cống, đào rãnh, khơi thông dòng chảy, để tiêu úng mới hy vọng cứu được cây dâu, anh Chiến cho biết.
Bọn tôi là phải dùng mọi biện pháp, coi như là lặn hụp rồi là dùng cây xong mà bênh tất cả. Kè bùn ở miệng trên nó tát đi, thế xong bà con tập trung tất vào bắt đầu nó mới chảy được như thế này. Rất là mừng là cứu được bao nhiêu ha từ đây lên trên, là anh biết là nước nó ngâm bao nhiêu ngày nay rồi. Thì cái này là cũng là cứu cái nước này đi là cũng là một cái rất phấn khởi với bà con. Nếu như mà nó cứu sống được cái chằn dâu này là nguồn sống của bà con.
Bị chìm trong nước lâu ngày, phù sa bồi lấp nên toàn bộ diện tích dâu của xã Việt Thành với 220 ha đã bị ảnh hưởng. Đến nay nhiều diện tích dâu nước rút xong là hỏng lá. Bùn đất lấp đầy gốc làm cây dâu bị thối ngọn, trên 50% diện tích khó có khả năng hồi phục, cần phải trồng lại mới. Trước tình thế này, xã đã nhanh chóng phối hợp với ngành nông nghiệp và viện dâu Tàm Tơ hướng dẫn trực tiếp người dân các giải pháp cấp bách để khôi phục diện tích cây dâu sớm nhất, hạn chế tối đa thiệt hại do bão lũ. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành cho biết.
Thì những cái diện tích mà có thể mà khắc phục được thì đối với cán bộ kỹ thuật viện dâu Tàm Tơ cũng như là huyện, tỉnh cũng đã về hướng dẫn bà con nhân dân để xử lý và khắc phục những cái diện tích mà có thể khắc phục được, ví dụ như là tuốt lá hoặc là đốn phớt để có thể có lá để kịp thời cho bà con nhân dân nuôi cái lứa tằm tới đây. Thế còn đối với những cái diện tích mà vùi lớp cao ấy, sâu ấy, thì bây giờ chưa có hướng khắc phục bởi vì là bùn đất vẫn rất là lầy. Thế còn cái diện tích mà bị ngập ấy, thì cái lá dâu nó bị ô nhiễm cũng không thể nuôi tằm được. Thế nên bà con nhân dân cũng đang tích cực khẩn trương khơi thông những cái diện tích nào mà còn ngập úng. Thế rồi những cái diện tích nào mà có thể tuốt lá đi để khắc phục thì bà con dân cũng đang triển khai.
Ngay sau khi thời tiết tạnh giáo, lũ rút và có nắng, ngành nông nghiệp huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp để nhanh chóng ổn định sản xuất, trọng tâm là thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa cuối vụ. Tại xã Xuân Ái, người dân ở địa phương đã chủ động thăm đồng khắc phục những diện tích lúa mùa bị ngập, đồng thời huy động nhân lực trong gia đình hỗ trợ nhau thu hoạch những diện tích không thể khắc phục được với mong muốn được hạt nào mừng hạt đó. Mỗi người dân của địa phương đã chủ động nhân lực máy móc để tiến hành thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa, cho dù độ chín chỉ đạt 70-80% với mong muốn còn có thể sử dụng. Chị Đào Thị Hưng, thôn Sông Hồng nói.
Chỗ nào nó như mà chỗ này luôn, coi như tất cả một tràn đây ngoài kia thế, coi như là nó cứ mọc trắng hết lên như thế này thôi. Nó mưa mấy ngày xong là nó ngập lên, xong nó mọc như thế này ấy. Thật người dân chúng tôi này bây giờ làm được một cả một ngày mùa trông được xào ruộng mà bây giờ nó nhìn hạt lúa nó như thế này. Về bây giờ chỉ chăn nuôi thôi chứ thực sự ra người không ăn được nữa.
Với phương châm xanh nhà hơn già đồng cùng với lúa, các địa phương trên địa bàn huyện Văn Yên đã chỉ đạo nhân dân thu hoạch ngô và rau màu trên diện tích còn có thể thu hoạch được để tránh thiệt hại tới năng suất chất lượng, đồng thời chủ động khắc phục những diện tích lúa, ngô, rau màu bị đổ ngã do mưa bão để cây trồng sinh trưởng. Bà Phạm Thị Dung, thôn Phúc Thành, xã Đại Phác cho biết thêm.
Thiệt hại thì bây giờ nói chung là cái lúa thì nó như thế này, gặt thì nó như rơm dựng lên thì nó cũng phải gặt non đi. Thì chắc là phải mất khoảng 40%. Bây giờ thì chỉ biết là thôi thì thu nên nó được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu thôi. Còn cũng thấy là trên báo đài đưa tin thì mình ở đây cũng là mất cũng vẫn còn là đỡ hơn họ. Họ còn tốc hết cả nhà cả rước đi. Mình ở đây thì cũng mới chỉ là lúa ngập như này thì mình vẫn còn vớt vát về được.
Với những biện pháp khẩn trương quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện, đến nay huyện Văn Yên đã cơ bản phục hồi diện tích cây nông nghiệp bị ảnh hưởng nhẹ, đồng thời nhân dân đã thu hoạch được trên 1.000 hectare lúa, ngô hè thu. Song song với đó là huyện đã có phương án hỗ trợ đối với những diện tích bị ảnh hưởng nặng và có nguy cơ mất trắng để bà con nông dân tiếp tục khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các địa phương như thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Mù Cang Chải. Việc khôi phục sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống cho người nông dân hiện đang là nhiệm vụ cấp bách cần được ưu tiên hàng đầu.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu, cùng với công tác khắc phục hậu quả, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được các địa phương quan tâm. Đặc biệt, chính quyền các địa phương và các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm cho người dân.
Tại chợ trung tâm thị trấn huyện Yên Bình có trên 80 tiểu thương kinh doanh, trong đó có 4 hộ kinh doanh chế biến thức ăn sẵn. Hàng trăm các hộ đều được tham gia tập huấn về an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ, nhập các nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân, nhất là sau mưa lũ. Bà Nguyễn Thị Hợi, tiểu thương chợ trung tâm huyện Yên Bình nói:
Phải là ý thức là làm cho cẩn thận, là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi là kể cả người ăn và mình mua bán cái đồ thực phẩm có nguồn gốc mà để đảm bảo cho người ăn được an toàn. Và giá cả thì chúng tôi cũng không rất ổn định.
Ông Nguyễn Xuân Hiên, Ban Quản lý chợ trung tâm huyện Bình cho biết.
Chợ rau củ quả ở đây kể các bàn ăn uống rất sạch sẽ và không có lương giá một đồng nào. Vẫn giả dụ suất cơm 30.000 vẫn là 30.000, mớ rau 10.000 vẫn là 10.000 do mấy hàng ngày. Bọn tôi vẫn sắt sao ủy ban thị trấn giao xuống mà. Tôi từ đây bọn tôi vẫn đi phải chống lũ giúp bà con thế nọ kia, nhưng mà kể cả thịt thà chúng tôi thì thấy có thịt lợn ấy thì là hơi lên giá, thì do bà con phải mua ở xa về nó mới lên giá. Còn rau cỏ củ quả kể cơm suất mấy ở quán đây làm ăn rất rẻ và giá cả vẫn ổn.
Với 20 năm kinh doanh phục vụ ăn uống, nhà hàng Tùng Dương ở tổ 9 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái luôn xác định làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ giữ được uy tín của nhà hàng. Chính vì vậy, trong những năm qua nhà hàng luôn được các khách hàng tin tưởng. Trung bình một ngày nhà hàng phục vụ trên 400 suất ăn, nhập trên 1 tấn thịt và 5 tạ rau các loại đều có địa điểm và nguồn gốc xuất xứ. Hiện nhà hàng có trên 30 đầu bếp hàng năm đều được kiểm tra sức khỏe, tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Anh Nguyễn Minh Hiếu, nhà hàng Tùng Dương, phường Minh Tân nói:
Tôi đã làm ở đây rất nhiều năm rồi và đã tham gia những lớp tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Và trong suốt quá trình làm việc thì đều áp dụng hết vào những quy trình, quy củ của nhà hàng, đảm bảo đến chất lượng đến người dùng tốt nhất. Và trong thời gian vừa qua thì lũ lụt cũng xảy ra thì cũng nấu cơm ủng hộ mọi người trên toàn tỉnh, cũng đều đảm bảo tất cả quy trình của nhà hàng đề ra.
Trong những ngày bão lũ vừa qua, nhà hàng Tùng Dương là một trong những điểm tiên phong đầu tiên nấu hàng nghìn suất cơm không đồng, đỉnh điểm có ngày lên đến 8.000 suất cơm không đồng. Để phục vụ lực lượng công an, bộ đội và nhân dân bị ảnh hưởng do bão lũ, chị Phạm Thu Hương, chủ nhà hàng Tùng Dương, phường Minh Tân cho biết.
Tôi được tập huấn đầy đủ hàng năm, tất cả các nhân viên trong Tùng Dương đều được học và khám sức khỏe đầy đủ hàng năm theo định kỳ. Và nguồn nguyên liệu thực phẩm của chúng tôi thì chúng tôi lấy đều có địa chỉ, có hợp đồng và nguồn nguyên liệu phải đảm bảo. Và tôi cũng phải là người mà kiểm soát được cái nguồn nguyên liệu đấy. Còn về... Và chúng tôi nghĩ rằng đây chính là để vệ sinh an toàn thực phẩm, chính là cái thương hiệu của chúng tôi. Và đảm bảo thương hiệu kể cả trong những ngày bão lũ, chúng tôi rất, mặc dù có những ngày lên đến 8-9.000 suất ăn, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đảm bảo được cái nguồn vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy chuẩn. Và các suất ăn được chuyển đến người dân cũng đảm bảo nóng và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Và
trong những ngày bão lũ, để đáp ứng nhu cầu mua của người dân, cửa hàng kinh doanh công nghệ phẩm Châu Đề, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nhanh chóng nhập các mặt hàng để phục vụ người dân. Tuy nhiên, người dân khi mua cần xem nhãn mác, xuất xứ, nguồn gốc và hàng sử dụng để bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người. Bà Nguyễn Thị Hợp, một khách hàng, nói:
Thì tôi thấy là giá cả thì bán là rất là đúng với lại cái đề ở trên hàng. Thế và cái thời gian sử dụng của các loại hàng thì tôi mua tôi cũng đều kiểm tra cả. Thì nói chung là không có cái gì là quá hạn. Thì cái này là tôi cũng thường đến đây mua mà cũng khen anh chị là phải có cái tâm để mà bán cho bà con. Đặc biệt là trong cái mùa mưa bão này thì nhà chị, anh chị bán là không có cái gì nâng giá cả.
Ông Dương Đức Đề, chủ cửa hàng kinh doanh công nghệ phẩm Châu Đề cho biết.
Chúng tôi kinh doanh cái đợt này là mưa bão, lụt thì chúng tôi kinh doanh thì giá cả rất ổn định, cũng không tăng giá. Mà các mặt hàng thì nói chung là đảm bảo cái chất lượng cung ứng cho bà con. Nhưng mà trong cái thời gian vừa rồi là cái đợt bão lũ nó liên tục ấy, thì là cũng hàng nó hơi hiếm. Nhưng mà gần đây thì khi bắt đầu là người ta đã, các nhà phân phối người ta đã nhập được cái hàng mới về rồi, thì chúng tôi đã nhập được toàn bộ những lô hàng mới về, nó đảm bảo rất là chất lượng. Nên kinh doanh thì chúng tôi buôn bán thì giá cả là rất là bình thường, cũng như ngày thường thôi, không nâng giá và cũng đủ cung cấp cho cái bà con nhân dân ở khu vực này để cho người ta có những cái thực phẩm người ta hỗ trợ vào cái lúc nó khó khăn.
Khi mưa bão lũ lụt, việc ăn uống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt ở vùng nông thôn, nơi điều kiện sống còn nhiều khó khăn. Theo các chuyên gia y tế, ngập úng kéo dài và các thay đổi bất thường về thời tiết là những điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển gây ô nhiễm thực phẩm như ôi thiêu, mốc và sinh độc tố. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho người dân, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp với các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác giám sát ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm, kiểm soát chất lượng các loại lương thực, thực phẩm, nước uống do các tổ chức cá nhân hỗ trợ người dân vùng lũ lụt, không để các sản phẩm bị hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng đến tay người dân. Ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh nói:
Kiểm tra các cái chợ đầu mối, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các loại hình lưu trú cho các cái đoàn khách du lịch và sau bão lũ, và kể cả các đoàn thiện nguyện lên để ủng hộ, hỗ trợ bà con trên địa bàn tỉnh Yên Bái. cho sau bão lũ thì các cái cơ sở này có thể sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm các cái nguồn hàng là cái nguyên liệu đưa vào trong quá trình chế biến. Hiện nay thì sau bão lũ thì có thể có rất nhiều những cái gia súc, gia cầm chết, thì nếu như mà không được quản lý chặt chẽ thì có thể là có những người kinh doanh hoặc là có những hộ họ chưa có cái nhận thức tốt có thể sẽ vẫn giết mổ các cái gia súc gia cầm đấy để làm cái nguyên liệu để đưa vào chế biến, nên là trong quá trình kiểm tra sẽ đặc biệt lưu ý đến cái nguồn gốc nguyên liệu để đưa vào trong quá trình chế biến. Các loại hình thực phẩm bao gói hoàn chỉnh thì đây cũng là cái dấu hiệu là có thể là khan hiếm do cái điều kiện giao thông có thể bị chia cắt, nên có một số các cái khu vực sẽ bị ảnh hưởng đến nguồn cung để có thể có thể tồn lưu những cái hàng hết hạn, hết đát, thì trong quá trình các cái đoàn liên ngành đi kiểm tra sẽ giám sát chặt chẽ những mặt hàng không đủ điều kiện lưu thông thì sẽ hướng dẫn để các cái hộ kinh doanh có thể loại bỏ khỏi cái gian hàng, và người tiêu dùng cũng không có thể trong lúc là giải quyết các cái hậu quả có thể rất lung túng, có thể rất là bận rộn nên không có thời gian để kiểm soát, thì các cơ quan quản lý sẽ phải giúp cho các cái thị trường này để các cái sản phẩm lưu thông là đảm bảo an toàn. Thế nữa là về cái điều kiện về cơ sở vật chất thì hiện nay có rất nhiều cái cơ sở đã bị ảnh hưởng của bão lũ, nên là các cái quy trình có thể cũng bị ảnh hưởng, cái điều kiện bảo quản thực phẩm cũng có thể bị ảnh hưởng, và kể cả cái tình trạng mất điện, có thể là mất nước, thì các cái nguồn nước đưa vào trong quá trình chế biến nếu sử dụng cái nguồn nước của nhà máy nước thì có thể chúng ta còn yên tâm, những cái hộ hoặc là những cái khu vực ở xa thì phải biết cách xử lý các cái nguồn nước mà bị ô nhiễm cái nguồn nước giếng của mình vào, thì y tế dự phòng sẽ phải có hướng dẫn hoặc các hộ đấy phải mua các cái hóa chất để đảm bảo cái nguồn nước để trong quá trình mình chế biến.
Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần chọn mua thực phẩm tại cơ sở sản xuất uy tín, bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm thực phẩm có tem mã truy xuất nguồn gốc điện tử. Người dân không nên mua tích trữ quá nhiều thực phẩm để tránh trường hợp sản phẩm bị hư hỏng, nhất là các loại thực phẩm tươi sống. Tuyệt đối không sử dụng gia súc gia cầm chết do ngập nước, bị bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân để chế biến làm thực phẩm. Không đánh bắt thu hái sử dụng các loại nấm rau có chứa độc tố tự nhiên để chế biến làm thực phẩm, hoặc khi chưa biết rõ để phòng tránh ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên. Ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh khuyến cáo.
Chúng tôi cũng khuyến cáo với lại cái người tiêu dùng là trong quá trình sau cái hậu quả của bão lũ thì mình cũng phải cẩn trọng để tránh cái việc là sức khỏe đã bị ảnh hưởng trong những ngày mình đã vất vả rồi, thì có thể cái thực phẩm nếu không đảm bảo thì cái nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe là rất là lớn. Và đặc biệt là các cái trường học sau khi hoạt động trở lại thì các em học sinh và các trường học, các ban giám hiệu và các cơ sở cung cấp thực phẩm ở đó cũng phải rất lưu ý đến quá trình đảm bảo an toàn thực phẩm ở trong các cái cơ sở này, kể cả các cái cơ sở khu công nghiệp mà sau quá trình hoạt động trở lại, thì đây là cái ảnh hưởng rất lớn sau bão lũ, đặc biệt là cái ảnh hưởng ở diện rộng thì có thể ảnh hưởng đến cái vùng nguyên liệu hiện nay cũng đã ảnh hưởng, điều kiện giao thông đi lại thì bị chia cắt, thì cái vùng nguyên liệu ở dưới xuôi hoặc các cái thị trường khác vào chúng ta cũng sẽ khó khăn, thì có thể tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Chúng tôi cũng khuyến cáo với các cái chủ cơ sở và khuyến cáo cả với người tiêu dùng là sẽ phải rất là lưu tâm trong lúc này mình đã ảnh hưởng về tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe theo thời gian dài để chống chọi với lại bão lũ, thì cái vấn đề an toàn thực phẩm cũng phải rất là quan tâm.
Đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân sau bão lũ, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, tập trung vào các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm ăn ngay, chế biến xuất ăn sẵn, thức ăn đường phố, các cơ sở kinh doanh giải khát, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, dịch vụ nấu ăn lưu động. Phát hiện sớm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm và công khai các vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.
Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị thiệt hại. Hàng nghìn gia đình đoàn viên, công nhân, người lao động, các khu công nghiệp của tỉnh đã bị sạt đất, ngập úng, thiệt hại về tài sản. Công đoàn các khu nghiệp tỉnh đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động để sớm vượt qua khó khăn. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Công đoàn các khu nghiệp tỉnh Yên Bái hỗ trợ công nhân, người lao động vượt khó sau bão.
Mưa to kéo dài trên địa bàn kết hợp lũ thượng nguồn lên nhanh khiến công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vinaken F, công ty duy nhất có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện Trấn Yên, bị thiệt hại nặng nề. Toàn bộ nhà xưởng sản xuất máy móc và sản phẩm hàng hóa chưa kịp giao cho khách hàng bị ngập chìm trong nước lũ, hư hỏng, kéo theo 630 công nhân bị mất việc làm. Chị Bùi Hải Yến, tổ truyền may số 5 chia sẻ, đã gắn bó với công ty nhiều năm, thiệt hại do thiên tai tôi rất xót xa, nhưng tôi cũng chưa biết làm gì để ổn định cuộc sống nếu mất việc, chỉ hy vọng công ty sẽ sớm phục hồi sản xuất để chúng tôi tiếp tục được đi làm. Ngay sau nước rút, công ty trách nhiệm quốc tế Vina KNF đã huy động người lao động cùng tham gia dọn vệ sinh nhà xưởng, máy móc và thống kê thiệt hại do bão số 3. Thống kê sơ bộ, trên 30 dây chuyền sản xuất may, các bộ phận sản xuất và hàng triệu sản phẩm của công ty bị ngập sâu trong 2 mét nước. Trên 90% tài sản của công ty bị hư hại, chỉ còn lại nhà xưởng, ước thiệt hại gần 120 tỷ đồng. Việc khắc phục để đi vào hoạt động phải mất 2-3 tháng, điều này đã ảnh hưởng tới việc làm, thu nhập người lao động. Trước hoàn cảnh này, Ban chấp hành công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm quốc tế Vina KNF đã làm việc với Ban giám đốc để chia sẻ những khó khăn với công ty và bàn các giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, người lao động. Bà Dương Thị Lệ Hằng, Chủ tịch công đoàn cơ sở chia sẻ, công đoàn cơ sở đã có buổi làm việc với Ban giám đốc để truyền đạt những ý kiến tâm tư của người lao động, như trong thời gian nghỉ chờ khắc phục hậu quả thì lương do công ty trả hay hưởng lương bảo hiểm thất nghiệp, chế độ bảo hiểm xã hội ra sao. Qua buổi đối thoại với người lao động, Ban giám đốc đang nỗ lực giải quyết thỏa đáng tâm tư nguyện vọng của người lao động. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF sẽ ngừng việc với người lao động từ tháng 9 đến đầu tháng 11 để tiến hành sửa chữa. Quá trình người lao động nghỉ việc, công ty vẫn duy trì hợp đồng lao động với tất cả người lao động. Toàn bộ người lao động được hưởng lương cơ bản theo vùng 3.450.000 đồng mỗi người mỗi tháng. Công ty tiếp tục đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo mức hiện đại. Đồng thời giới thiệu việc làm cho người lao động ở các công ty khác trong thời gian chờ việc, góp phần để người lao động yên tâm. Cơn bão số 3 cũng đã làm cho 151 gia đình công nhân người lao động của công ty cổ phần môi trường năng lượng Nam Thành Yên Bái bị ảnh hưởng. Quan tâm hỗ trợ đoàn viên khắc phục hậu quả sau lũ, công đoàn các khu công nghiệp đã kịp thời hỗ trợ nước uống, đồ dùng thiết yếu, đồng thời hỗ trợ 40 triệu đồng cho công đoàn cơ sở để chăm lo cho các đoàn viên bị ảnh hưởng. Công đoàn các khu công nghiệp cũng kịp thời thỏa thuận với công ty tạo điều kiện cho công nhân người lao động bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, khắc phục thiệt hại của gia đình, sau đó mới tiếp tục tham gia lao động. Bà Lê Thị Hạnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Nam Thành, Yên Bái cho biết, mặc dù lượng rác thải phát sinh sau ngập lụt rất lớn, công ty phải huy động tối đa, công nhân chia làm 2 ca mỗi ngày để thu dọn trên các tuyến đường bị ngập lụt. Tuy nhiên đối với những công nhân người lao động bị ảnh hưởng, sập nhà, sạt lở đất hay ngập lụt, công ty vẫn tạo điều kiện để họ khắc phục xong mới tiếp tục công việc. Hiện công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đang quản lý 45 công đoàn cơ sở với tổng số trên 9.000 công nhân người lao động, trong đó có trên 8.700 đoàn viên công đoàn. Cơn bão số 3 đã làm 4 đoàn viên người lao động bị tử vong, 15 nhà bị sập đổ hoàn toàn, trên 1.000 đoàn viên người lao động bị thiệt hại nặng nề do ngập úng sạt lở đất. Đồng hành với công nhân người lao động trước và sau cơn bão, bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp cho biết, công đoàn khu công nghiệp đã hướng dẫn công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, công đoàn cũng thỏa thuận với chủ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, việc hỗ trợ công nhân người lao động phải nghỉ việc tạm thời. Bên cạnh đó, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã kêu gọi vận động sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ cho cán bộ, đoàn viên người lao động và nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, kịp thời nhận hỗ trợ và phân bổ số tiền cùng các nhu yếu phẩm trực tiếp cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Ngay trong ngày 20 tháng 9, với tinh thần tương thân tương ái, Đoàn thiện nguyện các khu kinh tế Đông Nam và các khu nghiệp tỉnh Nghệ An và các doanh nghiệp đã trao hỗ trợ đoàn viên người lao động Yên Bái trên 523 triệu đồng và các nhu yếu phẩm khác. Trong số này, 200 triệu đồng đã hỗ trợ trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái. Số tiền và các nhu yếu phẩm còn lại, công đoàn các khu nghiệp tỉnh đã kết nối với công đoàn cơ sở trao trực tiếp cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Với công ty trách nhiệm quốc tế Vina KNF, đoàn đã đến thăm trao hỗ trợ các nhu yếu phẩm và 40 triệu đồng, thăm hai gia đình các đoàn viên bị sập nhà và trao quà hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. Những lời hỏi thăm, những món quà, phần hỗ trợ kịp thời được trao tận tay những công nhân người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, không chỉ là sự giúp đỡ vật chất mà còn là sự an ủi tinh thần to lớn, là điểm tựa giúp mỗi công nhân người lao động vực dậy sau bão lũ.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành với các kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.